Chương 22, trận chiến đỉnh cao dưới tầng một ngổn ngang, những cây xác quái thú, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi. Do một hồi đại chiến lúc trước cho nên trong thời gian ngắn những quái thú khác không dám tới gần, làm cho nơi này cực kỳ vắng lặng trong phút chốc. Cũng ngay lúc này La Phong đang trốn ở tầng 2 cũng bước ra, hai thanh phi đao nằm trên mặt đất đồng thời cũng bay vào túi chứa phi đao trên ống quần hắn. Có lẽ không bao lâu nữa hai đại chiến thần sẽ giao chiến cùng cao cấp lĩnh chủ Thiết Giáp Long, phải tìm một địa điểm thuận lợi để xem trận đấu mới được. La Phong nhìn sang thi thể của hai đầu cao cấp thú tướng sư ngao khuyển một cái rồi chạy. Hai gã chiến thần đã giải phẫu thi thể hai đầu quái thú này rồi. Tất cả các nguyên liệu trọng yếu đều đã bị lấy đi hết. Vốn La Phong còn định kiếm chút lợi tức từ hai đầu quái thú này. Vụ La Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phía nam vọt tới. Hang ổ của Thiết Giáp Long chỉ cách đây hơn 10 dặm, đó cũng chính là tòa siêu thị trung tâm. Vậy thì ta cứ việc chọn một tòa chung cư cách đây 3 dặm là được. La Phong vừa chạy trốn vừa quyết định, tại nơi quái thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào như trong thành phố này, cho dù là tinh thần niệm sư cũng không dám quá kiêu ngạo. Khi thì nhanh chóng chạy đi, khi thì dừng lại dò xét, nói chung tốc độ của hắn như vậy cũng đã rất nhanh rồi. Sau 10 phút, La Phong đã tiến vào tầng 16 của một tòa chung cư 18 tầng, nghèo hai đạo tàn ảnh màu đen đảo một vòng, rồi vọt vào túi đựng phi đao trên ống quần. La Phong mỉm cười nhẹ nhàng mở cuối cửa của một gian phòng tại tầng 16. Mặc dù cửa đã bị khóa nhưng dưới tác động của tinh thần niệm lực thì vẫn có thể dễ dàng mở được khóa từ bên ngoài. Cửa phòng này bị khóa mà cũng không có dấu vết cậy khóa. Xem ra từ thời kỳ đại nhiếp bằng cách đây 3-4-10 năm cho đến nay vẫn chưa có võ giả hoặc quái thú nào tiến vào. Sau khi La Phong tiến vào, liền tiện tay khóa cửa lại. Đúng như dự đoán, tất cả các vật phẩm ở đây vẫn còn giữ nguyên thứ tự trước đây. Tủ kiếm, ghế salon, bàn ăn bằng đá cẩm thạch, TV 42 inches, tất cả đều mang phong cách của thời kỳ trước đại nhiếp bàn. Phù, La Phong cầm tấm vải phủ trên ghế salon lên, rồi nhanh chóng chạy lên ban công, lau vài tấm kính trên đó, đồng thời mở cửa sổ ra. Một khung cảnh rất đẹp, đứng từ nơi này thì toàn bộ sào huyệt của quái thú đều có thể quan sát. Sau khi quăng tấm vải sang một bên, La Phong liền dựa vào lan can quan sát vị trí cách đây 3 dặm, chỉ thấy siêu thị trung tâm, nơi quái thú chọn làm sào huyệt đều bị một lớp sương mù bao phủ, bình thường khó có thể quan sát được tình hình bên trong. Có điều bây giờ đang là buổi trưa, ánh sáng mặt trời chiếu xuống là cho cảnh vật trong sương mù cũng rõ ràng hơn bình thường nhiều. Cầm kinh viễn vọng, La Phong chăm chú nhìn vào màn sương mù, chỉ thấy trong đó có nhiều đầu quái thú loại trừ khổng lồ đang tùy ý hoặc nằm trên mặt đất hoặc chậm rãi đi lại xung quanh. Cũng có một vài đầu quái thú loại trừ tranh chấp chiến đấu với nhau, không có một chút động tĩnh nào. Vậy hai vị chiến thần đó đang ở đâu? La Phong chăm chú quan sát khắp xung quanh, nhưng vẫn không thấy được tung tích của hai vị chiến thần kia. Trong lúc La Phong đang tìm kiếm, thì trong một gian phòng ở tầng thứ 12 của một tòa chung cư cách đó năm thước, nam tử họ Vương cùng cự hán Lý Hám đang ngồi khoanh chân uống nước bổ sung thể lực. A Hám, nam tử họ Vương nhẹ uống một ngụm nước, nói, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp xông vào trung tâm sào huyệt quái thú, trực tiếp đối phó đầu Thiết Giáp Long kia. Đương nhiên đến lúc đó hai đầu sơ cấp lĩnh chủ, Hỏa Lân Tam Kích Trư, thuộc hạ của nó nhất định sẽ đến tương trợ. Đến khi đó hai đầu quái thú này đành giao cho ngươi giải quyết vậy. Ok. Cử hán Lý Hám trầm giọng nói, cầm thanh, lan nha bổng, trong tay huy vũ nhẹ nhàng, chẳng khác gì đang cầm một que chim nhỏ vậy. Hỏa Lân Tam Kích Trư, trong các quái thú loại trư chính là bài danh đệ nhất. Không dễ gì đánh bại được. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là cầm chân hai đầu quái thú này, không cần phải đánh gục. Vương Thông trịnh trọng nói, thủ lĩnh Thiết Giáp Long cùng hai đầu Hỏa Lân Tam Kích Trư, loại tổ hợp này tuyệt đối có tư cách xưng bá tại khu ngoại thành của thành phố ba này. Nếu không phải đầu Thiết Giáp Long lợi hại nhất trong đó đang trong thời gian đẻ trứng, khí huyết đại tổn, thực lực suy giảm không ít, thì bọn Vương Thông cũng không dám dây vào. Lý ca, ta xong rồi. Cự hán Lý Hám đứng lên. Vương Thông cũng đứng lên, lạnh lùng quan sát khu vực bị sương mù che phủ. Đi, xuất phát. Vù vù vù, hai đạo thân ảnh trực tiếp nhảy từ tầng 12 xuống, chẳng khác gì một con châu chấu hình người bật người nhảy một cái hơn trăm thước, hạ xuống một tòa kiến trúc khác, nhẹ mượn lực một chút liền nhảy vọt vào trong rừng kiến trúc xi măng. Hơn nữa tốc độ của hai người còn vượt xa vận tốc âm thanh. Âm âm đợi đến khi âm bạo truyện đến tay La Phong mới quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ có thể thấy hai đạo tàn ảnh biến mất trong khu vực bị sương mù che phủ, đã tiến vào rồi sao? Đúng là quá nhanh. La Phong không dám lơ là, dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm vào khu vực bị sương mù che phủ. Hống ngào hống trong khu vực bị sương mù che phủ vang lên từng đợt tiếng trống điên cuồng, chẳng khác gì ngày tận thế, mà các quái thú ở khu vực bên ngoài cũng điên cuồng hướng vào khu vực bên trong sương mù phóng đi, nhất thời làm cả khu vực đều bị chấn động. Đã bắt đầu rồi sao? La Phong chỉ có thể nhìn chăm chăm vào đám sương mù mà phỏng đoán. Hắn căn bản không thể nhìn thấy được bên trong đã phát sinh cái gì. Bụi bặm phủ khắp nơi, trên vách của siêu thị trung tâm còn lưu lại không ít vết máu khô, không hề có bất cứ dấu vết nào của con người. Nơi đây đã trở thành khu giải trí của quái thú. Vù vù một đầu cự đại quái thú toàn thân bao trùm lân giáp màu xanh đậm đang ở trong siêu thị trung tâm nằm ngủ. Hai luồng khí tanh tưởi không ngừng phun ra từ mũi của nó lan ra khắp xung quanh. Tấm nền tầng 2 của siêu thị đã bị phá hủy hoàn toàn, làm cho độ cao của tầng 1 cao tới 7-8 thước. Cả siêu thị lúc này hoàn toàn vắng lặng. Đột nhiên từng bên ngoài truyền đến từng đợt gầm rống của quái thú, hống thú. Cự đại quái thú chậm rãi chồm dậy, hai đồng tử đỏ như lửa làm cho ai nhìn thấy cũng phải phát run. Đây là một đầu quái thú cao khoảng 5 thước, chiều dài thân thể gần 10 mấy thước, đặc biệt ngay cả cái đuôi cũng dài tới 10 mấy thước. Thân hình nó có vẻ hơi hẹp, ngay vị trí cái trán còn có một cái sừng màu đen uốn lượn, mà khi nó đứng lên, bên dưới chỗ nó vừa nằm liền xuất hiện một quả trứng to lớn màu xanh. Ầm, ầm, quái thú có lân giáp màu xanh chỉ khẽ động một cái thân hình liền biến mất bên trong siêu thị. Siêu thị trung tâm vốn là trung tâm của đàn quái thú. Bên ngoài siêu thị tụ tập rất đông quái thú, vụ vụ hai đạo, nhìn ảnh nhanh như tia chớp. Nhanh nhẹn đạp lên thân thể một vài quái thú, vọt nhanh vào trung tâm của tòa siêu thị. Nhanh, đừng ham đánh, cẩn thận bị đàn quái thú này cản trở. Vương Thông quá khẽ. Hiểu rồi, cố gắng nén lại tâm tình bạo ngược của mình. Chỉ thấy ở trước cửa siêu thị có một đầu quái thú thị huyết thẳng khắc, đang đứng, xung quanh nó còn có rất nhiều đầu, độc giác giả trư, bao quanh. Lân giáp toàn thân đám quái thú này đều bóng loáng hơn nhiều so với những quái thú bình thường, lại càng tinh xảo hơn. Ánh mắt của những quái thú khổng lồ này tựa hồ còn có một tia trí tuệ. Đúng vậy, hơn trăm đầu quái thú đứng trước cửa của siêu thị đều là quái thú cấp thú tướng, chính là lực lực tinh nhuệ của cả đàn quái thú. Đứng trước hơn trăm đầu quái thú cấp thú tướng chính là hai đầu quái thú toàn thân tựa như bị thiêu đốt trong hỏa diễm, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi run sợ. Toàn thân hai đầu quái thú này đều bao phủ một tầng lân giáp tựa như hỏa diễm bốc cháy không hề lẫn một tia tạp sắc. Đặc biệt trên cái đầu to lớn của bọn chúng còn có ba cái sừng uốn ra phía trước. Hỏa lân tam kích trư, đứng đầu trong tộc đàn quái thú loại trư, hỏa lân tam kích trư yếu nhất cũng là trung cấp thú tướng, mà hai đầu này đều là sơ cấp lĩnh chủ. Hống một tiếng nổ hống vang lên, một đạo tàn ảnh mờ ảo xuất hiện phía trước hai đầu hỏa lân tam kích trư. Sau khi đạo tàn ảnh dừng lại mới nhìn rõ đây là một đầu quái thú có thân thể nhỏ hơn, gầy gò hơn một chút so với hai đầu tam kích trư, toàn thân bao trùm một tầng lân giáp màu xanh đậm, trong mũi không ngừng phun ra hai luồng khí tanh tưởi. Hai mắt gắt gao nhìn về phía hai nhân loại đang liều chết tiến đến, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Vương Thông quát lên một tiếng, rất nhiều quái thú đều phóng về phía hắn nhưng vẫn không thể ngăn cản. Chỉ thấy máu tươi bắn lên tung tóe, sau đó một lượng lớn thi thể từ trên cao rơi xuống. Khiết Giáp Long cảm giác được hai nhân loại này không tầm thường. Nó quay đầu nhìn lại bên trong siêu thị một chút, trứng của nó vẫn còn nằm trong đó. Nếu chiến đấu tại nơi này, cao cấp chiến thần cùng cao cấp lĩnh chủ chiến đấu, một khi lan đến trứng rồng, rất dễ làm nó bị hủy diệt. Hống hức, Khiết Giáp Long gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng bên ngoài phóng đi, trong lúc chạy trốn không ngừng phát ra âm bạo rền rỉ. Quả nhiên như dự đoán, Vương Thông, Lý Hãm thấy thế mừng rỡ, bọn hắn cũng sớm đoán được. Thiết Giáp Long vừa mới đẻ trứng, sẽ không dám chiến đấu tại hang ổ của mình. Với tình huống không bị đại lượng quái thú cầm chân, thì cơ hội thắng lợi của Vương Thông cùng Lý Hãm lại nhiều hơn không ít. Ông Thông, Vương Thông, Lý Hãm trong nháy mắt cũng dùng tốc độ siêu thanh vượt qua vận tốc âm thanh để truy đuổi. Âm Dạ cũng dùng tốc độ ngang ngửa vận tốc âm thanh để đuổi theo. Về phần hơn trăm đầu quái thú cấp thú tướng còn lại, cũng chỉ có 30 mấy đầu lao theo. Đại bộ phận đều ở lại nơi này để bảo vệ hang ổ của thủ lĩnh. Trong hơn trăm đầu quái thú cấp thú tướng này, có hơn 30 đầu là cao cấp thú tướng nữa. Với đội ngũ như vậy thì, cho dù là chiến thần trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể trùng kích vào được. Trên sân thượng của tòa chung cư cao tầng, La Phong đang dùng kính viễn vọng chăm chú quan sát. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh, hai đạo tàn ảnh rồi lại hai đạo tàn ảnh liên tiếp. Từ trong khu vực bị sương mù bao phủ vọt ra, ha ha, cuối cùng cũng lao ra ngoài quyết chiến. La Phong kích động, hai con mắt cũng tỏa sáng, hắc hắc, tất cả đều là cấp lĩnh chủ, cấp chiến thần A. Nếu... Nên chỉ ao, nâu, chăm chăm chi mô, kết...